Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.
Hội Nhà báo tỉnh tổng kết công tác hội năm 2017.
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương hun đúc tình yêu quê hương biển đảo.
Mục điểm các sự kiện tiêu biểu của thành phố diễn ra trong tuần từ ngày 18 đến 23 tháng 12 năm 2017.
Mục góc nhìn sinh viên trong chuyên mục Alo sinh viên có bài viết Sinh viên là mẹ khó hay dễ của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Phần cuối chuyên mục Alo sinh viên có bài Đinh Thị Hằng Nga, tấm gương vượt khó tiêu biểu của cộng tác viên Thu Hòa. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Đến dự có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dịchvucong.thainguyencity.gov.vn. Đến nay, cổng đã được kết nối với Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh và Chính phủ. Danh mục quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, nội vụ, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, công thương, quản lý đô thị. Việc khai trương cổng dịch vụ công sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo. Bên cạnh đó, việc vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp thành phố Thái Nguyên trong việc quản lý, thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai minh bạch. Đây là kết quả một phần của việc triển khai đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng, nâng cao, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các cơ quan đơn vị nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân trên địa bàn. Ngay sau lễ khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, các đại biểu đã đi kiểm tra hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành tập huấn cho các cán bộ công chức của các phòng ban liên quan trong việc sử dụng phần mềm quản lý để giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 và 4, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Chiều 22 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức các liên chi hội, hội viên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo chức năng và nhiệm vụ, chương trình công tác được tỉnh, Trung ương hội giao. Trong năm, hội đã kết nạp thêm 40 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 264 người, tập trung quán triệt luật báo chí sửa đổi, 10 điều quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Tổ chức thành công Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017 và 5 liên chi hội cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2019. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí hàng tháng để xử lý những vấn đề báo chí nêu trên địa bàn. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên. Đôn đốc động viên các nhà báo hội viên tích cực tham gia các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường đổi mới hoạt động của tổ chức hội gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của từng liên chi hội tiếp tục phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ, tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm cho hội viên nhà báo. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 21 cá nhân có thành tích hoạt động hội xuất sắc trong năm 2017.
Sáng 22 tháng 12, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương tổ chức chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên và học sinh trong toàn trường với chủ đề Gần lắm trường xa. Với chuyên đề giáo dục này, các em học sinh và giáo viên nhà trường đã được trò chuyện với Đại tá Vũ Bá Minh, nguyên đảo trưởng đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa, và nhà báo nhà thơ Lưu Thị Bạch Liễu, người đã hai lần được ra đảo Trường Sa và đặt chân trên 20 hòn đảo lớn nhỏ tại quần đảo Trường Sa. Bằng những câu chuyện thực tế của hai vị khách mời trên, các em học sinh và giáo viên của nhà trường đã hình dung được đến với Trường Sa phải trải qua một chặng đường biển khó khăn vất vả và những cơn say sóng hoành hành. Nhà báo nhà thơ Lưu Thị Bạch Liễu cho biết, mặc dù trên đảo thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn khó khăn về nguồn nước ngọt, nhưng với tình yêu biển đảo tha thiết, các chiến sĩ đã chắt chiu từng nắm đất, giọt nước để ươm hạt nảy mầm xanh trên vùng đất mặn mòi, chủ yếu chỉ có cát, san hô, và giờ đây hầu hết các đảo đã được phủ xanh một màu xanh ngút ngàn. Qua những câu chuyện, những chia sẻ về đời sống thường nhật của người lính đảo, các em học sinh càng cảm thấy khâm phục, tự hào đối với những chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Em Nguyễn Thu Thủy, lớp 9A, trường Trung học cơ sở Trương Vương chia sẻ.
Qua những chia sẻ của các bác, các cô, các bác ạ, thì em thấy mặc dù là ở đảo thì rất khó khăn, nhưng mọi người kiên quyết, dũng cảm, yêu nước của mình để bảo vệ cho Tổ quốc. Em thấy tình yêu quê hương đất nước của mình ngày một nhiều hơn. Em cũng mong nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều những buổi chuyên đề giáo dục có ý nghĩa như thế này ạ.
Chị Vũ Thu Hương, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trương Vương cho biết, giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với Trường Trung học cơ sở Trương Vương. Việc lựa chọn hình thức, phương thức như thế nào để học sinh có thể tiếp cận và nhận thức được sâu sắc vấn đề là điều quan trọng nhất.
Ở trong cái buổi tọa đàm này, chúng tôi mong muốn các em được chia sẻ những cái nội dung liên quan đến chủ quyền biển đảo, đến khơi dậy cái lòng yêu Tổ quốc, phát huy cái truyền thống hào hùng của dân tộc. Và thông qua những cái câu chuyện rất ngắn gọn, rất đơn giản, rất giản dị đó, thì chúng tôi muốn truyền tải tới các em một cái thông điệp là Trường Sa gần lắm và Trường Sa luôn luôn ở trong trái tim của mỗi con người Việt Nam. Và các em hãy làm, hãy sống để xứng đáng với cái truyền thống của cha anh, xứng đáng với truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Đối với Trường Trung học cơ sở Trương Vương, việc tuyên truyền chủ quyền biển đảo được nhà trường rất chú trọng. Nhà trường đã đưa việc giáo dục chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vào giảng dạy ở các hoạt động chuyên đề, hoạt động trải nghiệm, giáo dục tích hợp qua các tiết giảng ở bộ môn văn học, địa lý, lịch sử, giáo dục công dân và hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng bằng hình thức tọa đàm với chủ đề Gần lắm Trường Sa cũng là một hình thức nhà trường lựa chọn nhằm giúp các em học sinh có thêm những kiến thức mới, hiểu biết thêm về chủ quyền biển đảo và hun đúc lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Nhân chuyến công tác tại Thái Nguyên, ngày 18 tháng 12, đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái. Trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Sáng 22 tháng 12, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đi thăm và chúc mừng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 12, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố nhân dịp Giáng sinh năm 2017. Ngày 23 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, như vậy là những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, năm mới Mậu Tuất đang đến gần. Qua một năm gắn bó với chuyên mục, biết bao câu chuyện về cuộc sống, học tập của các bạn sinh viên được chia sẻ. Và chúng tôi, những người làm chương trình, càng vui hơn khi ngày càng nhận được nhiều quan tâm của các bạn. không chỉ đón nhận một chuyên mục mới mà chính các bạn đã tham gia vào quá trình sản xuất. Điều đó khẳng định những gì mà chúng tôi đang truyền tải đã phản ánh chân thật về cuộc sống của các bạn sinh viên Thái Nguyên hiện nay. Sang năm mới, hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chương trình, cùng chúng tôi sáng tạo và phát triển thêm nhiều nội dung mới để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu lắng nghe của thính giả. Toàn bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 12 ngay sau đây.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sinh viên làm mẹ trong thời buổi hiện nay không còn quá xa lạ. Nhiều bạn sinh viên nữ sẵn sàng từ bỏ những ước mơ đang còn dang dở để học cách làm mẹ. Vậy liệu rằng sinh viên làm mẹ có phải đang trở thành một xu hướng hay còn nguyên nhân nào khác khiến các bạn phải trở thành một người mẹ khi còn quá trẻ và làm mẹ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khó hay dễ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Sinh viên làm mẹ khó hay dễ của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên.
Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tỷ lệ các bạn sinh viên nữ có con khi chưa tốt nghiệp tại các trường đại học ở Việt Nam khá cao. Việc các bạn sinh viên nữ có con và lập gia đình sớm đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đến quá trình theo học của các bạn tại nhà trường. Nhiều bạn sinh viên đã phải bảo lưu kết quả học tập của mình để có thời gian chăm sóc con nhỏ. Khi nhắc đến vấn đề này, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ quan niệm đồng ý cũng như không đồng ý về việc sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học.
Đối với mình thì việc các bạn nữ sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học cũng là điều khá là bình thường. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì điều đó nó không đánh giá được nhiều về con người. Nhiều gia đình thì họ cũng muốn lập gia đình cho con cái sớm khi mà họ đã có tuổi rồi. Nhiều bạn nữ thì cũng vừa học vừa làm để nuôi nấng con mình được thì mình thấy không có gì đáng lo ngại hay là lý do gì xấu để mà phản đối các bạn ấy không được sinh con sớm.
Với quan điểm của mình thì mình không đồng ý với việc nhiều bạn sinh viên có con khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là việc học tập của các bạn.
Theo quan điểm của mình là khi nào mình có sự nghiệp ổn định và tự lo được cho bản thân mình thì lúc đó mình mới nghĩ đến việc kết hôn và lập gia đình.
Theo quan điểm của mình thì mình khá ủng hộ vấn đề này vì nhiều bạn nữ đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống làm mẹ thì việc sinh con và lấy chồng cũng không có gì là trở ngại cả.
Vậy sinh viên làm mẹ khó hay dễ? Và nguyên nhân vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học và chưa có sự nghiệp ổn định? Hãy cùng nghe chia sẻ của hai người mẹ trẻ mà chúng tôi đã ghi lại được.
Mình lập gia đình từ năm thứ 2 đại học và tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã lập gia đình được hơn 1 năm. Về lý do tại sao vào cái thời điểm đấy mình lại lập gia đình thì thực ra thì cũng rất là ngại chia sẻ. Năm thứ 2 thì mình có yêu anh ý, tức là chồng của mình bây giờ ấy ạ. Chúng mình yêu nhau được khoảng gần 1 năm. Chúng mình mất một khoảng thời gian khá là lâu để thuyết phục gia đình bên mình. Việc mà một cô sinh viên năm 2 mà vừa nuôi con vừa đi học thì gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất là mình chưa có kinh nghiệm về nuôi con nhỏ. Khó khăn thứ hai đó là về việc sắp xếp thời gian làm thế nào mà vừa có thể dành thời gian cho con mà vừa có thể dành thời gian để đi học. Và một khó khăn nữa đó là về tài chính. Mình thì đang là sinh viên mà lại chưa có thể tạo ra nguồn thu nhập, cho nên là cái việc mà chồng mình vừa đi làm, vừa phải nuôi mình và cả mẹ mình xuống trông con nữa thì nói chung là rất là áp lực cho anh ý. Tự bản thân mình cảm thấy rất là áp lực. Mình cũng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, tuy nhiên là nguồn thu nhập ấy cũng không đủ.
Hiện tại thì mình đã kết hôn được 1 năm và con mình hiện nay thì cũng đã được 4 tháng rồi. Lý do mình kết hôn sớm là vì thứ nhất là về tuổi tác thì cả mình và chồng mình đều được tuổi vào năm đó, cho nên là quyết định là kết hôn sớm. Thứ hai là do kinh tế của anh ấy, do sự nghiệp kinh tế anh ấy đã ổn định rồi và hai bên gia đình đều đồng ý cho cưới nên là bọn mình quyết định là kết hôn. Sinh con lúc đang đi học tất nhiên là cũng sẽ có khó khăn, nhưng mà rất may là mình ở cùng với mẹ chồng cho nên là mẹ chồng đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình vẫn có thời gian đi học và cân bằng giữa chăm sóc con và học hành.
Qua những câu chuyện vừa rồi có thể thấy, chuyện sinh viên cưới và có con khi còn ngồi trên giảng đường không còn là chuyện xa lạ tại các trường đại học cao đẳng hiện nay. Song trên thực tế, làm mẹ ở độ tuổi sinh viên không phải là một việc làm đơn giản, nó cũng cản trở việc học và phát triển cho cả người bố cũng như người mẹ trẻ. Do đó, mỗi bạn sinh viên cần có suy nghĩ chín chắn và dành thời gian cho việc học tập để quãng đời sinh viên của mình được trọn vẹn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau bài phản ánh sinh viên làm mẹ khó hay dễ, nhóm cộng tác viên của chuyên mục Alo Sinh viên tháng 12 đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Phương Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Và câu hỏi đầu tiên dành cho cô giáo Phương Thái, cô có thể cho biết là một giảng viên lâu năm tại trường thì cô có suy nghĩ như thế nào về vấn đề sinh viên làm mẹ?
Thực ra thì đối với cái vấn đề mà sinh viên làm mẹ sớm ấy thì nó cũng có hai mặt. Cô thì cô nghĩ như vậy, nó khi mà làm mẹ ở cái tuổi còn đang dở dang, đúng không, ăn chưa no, lo chưa tới thì nó sẽ rất là vất vả, nó ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý, ảnh hưởng đến cái quá trình học hành. Thế nhưng mà cái mặt tích cực ấy thì cô lại nhìn thấy là những bạn mà đã dù đã dở dang như thế mà dám dũng cảm trở thành mẹ trẻ con ấy khi còn đang đi học thì lại là một điều rất là đáng ghi nhận. Bởi vì rất là có nhiều những cái trường hợp mà khi bầu bí rồi, có em bé rồi thì lại có thể là bỏ đi, thì như thế rất là phải tội, đúng không? Và dũng cảm, và những nhiều bạn là vượt qua được cái khó khăn trong những năm đó, vừa sinh con vừa học hành và trở thành trưởng thành hơn.
Vậy thì theo quan điểm của cô, sinh viên làm mẹ có nên hay không? Và đối với nhà trường thì nhà trường có đưa ra những cái chính sách hỗ trợ gì đối với những bạn sinh viên có con khi chưa có công việc ổn định hay vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường?
Cái này thì cô lại là một người rất là hiện đại. Bởi vì là cô thì cô nghĩ là mẹ con thì nhất là con gái thì sẽ tâm sự nhiều. Và bây giờ giới trẻ sống nó cũng thoáng hơn rồi, đúng không? Thế thì nếu như giả sử mà con gái của cô như thế chắc là cô sẽ buồn đấy. Nhưng mà cũng có hơi chút buồn, hơi chút sốc. Nhưng mà cô thì cô sẽ không mắng mỏ đâu, mà cô sẽ cùng với con gái để vượt qua những cái khó khăn. Chắc chắn là sẽ giúp con gái mình là trưởng thành hơn sau những cái sự việc đó.
Vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi, cũng như là qua câu chuyện sinh viên làm mẹ khó hay dễ, thì cô có lời khuyên nào dành cho những bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên nữ, trong việc có con khi chưa tốt nghiệp không ạ?
Cô thì cô nghĩ rằng là như cô nói ấy, bây giờ 9x, 10x là cái quan niệm sống nó cũng thay đổi rồi. Thực ra thì cái việc mà lỡ dở đấy là cũng do nhiều nguyên nhân, nhưng một cái phần nguyên nhân mà cô nghĩ là cơ bản nhất ấy, đấy chính là cái vấn đề giới tính, vấn đề tình dục ở Việt Nam ấy, đối với các bạn trẻ là còn mang tính chất là rất là e thẹn, không có cởi mở. Và chính vì thế mà các em rất là ngại chia sẻ và ngại tìm hiểu về cái đấy. Vậy thì cách tốt nhất của mình là phải tự mình bảo vệ mình bằng cái việc nghiên cứu tìm hiểu về những cái vấn đề tình dục, tình yêu, dựa vào phương tiện internet và báo chí và thông qua các cái trung tâm tư vấn sức khỏe thì sẽ đảm bảo cho các em một tuổi trẻ là đúng thanh xuân.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2006, tính đến nay khoa văn xã hội đã có 5 thế hệ sinh viên ra trường lập nghiệp. Trong số những cựu sinh viên thành đạt của khoa, Đinh Thị Hằng Nga luôn được thầy cô và bạn bè đồng khóa đánh giá là một gương mặt tiêu biểu.
Ngay từ khi còn là sinh viên, Hằng Nga đã là người năng nổ, nhiệt tình, yêu nghiên cứu khoa học. Là khóa sinh viên văn đầu tiên, Nga và các bạn đồng môn đã phải học tập và nghiên cứu trong điều kiện vật chất của khoa và nhà trường còn nhiều khó khăn. Nhưng điều đó không làm nản lòng cô nữ sinh nhỏ bé của đất mỏ Quảng Ninh. Kết thúc khóa học, Nga là một trong những sinh viên có thành tích học tập đáng nể, mặc dù những ngày đầu bạn còn khá bỡ ngỡ và rụt rè trước những phương pháp giảng dạy mới mẻ ở trường đại học, đặc biệt là phương pháp học trải nghiệm. Đó thực chất là phương pháp đưa sinh viên vào các môi trường tác nghiệp thực tế để nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên ngay từ những năm đầu tiên của khóa học. Mới tiếp xúc với những môn học này, Nga và các bạn không tránh khỏi những đêm mất ăn mất ngủ. Ban đầu bỡ ngỡ là thế, lo sợ là thế, nhưng chỉ qua một chuyến đi trải nghiệm ngắn ngày, những cảm giác đó bỗng chốc biến thành niềm vui, niềm đam mê vô hạn. Trong ngày tốt nghiệp, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời tạm biệt đầy vấn vương của cô sinh viên ham học ấy. Cô ơi, em ra trường rồi, nhưng khi nào khoa tổ chức đi điền dã, các cô gọi em cho em đi với ạ. 5 năm sau, chúng tôi gặp lại Nga trong buổi lễ chào tân sinh viên K13. Nga về tham dự buổi lễ với tư cách là cựu sinh viên thành đạt để chia sẻ, động viên các tân sinh viên. Bằng kinh nghiệm của bản thân, Nga đã truyền lửa cho lớp sinh viên sau mình niềm vui học tập và nghiên cứu khoa học. Nga nói, đừng biến mình thành những con mọt sách thụ động, mà hãy chủ động mở cửa bước ra và đón nhận mọi tạp âm của cuộc đời. Muốn vậy, các bạn sinh viên cần phải ý thức về việc rèn luyện và tích lũy kỹ năng sống cho bản thân bằng các công việc vốn rất quen thuộc như tham gia nghiên cứu khoa học, điền dã thực tế, tham gia làm khóa luận tốt nghiệp. Theo Nga chia sẻ, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng cho những sinh viên ưu tú, và Nga là cô sinh viên như thế. Cầm trong tay tấm bằng loại giỏi, nắm chắc trong tay các kỹ năng mềm đáng ngưỡng mộ, Nga tự tin trở lại quê hương với hoài bão cống hiến chí lực cho tỉnh nhà. Nhưng kết quả dự tuyển công chức đã không thành, mơ ước trở thành cô giáo cấp 3 với Nga khó khăn biết dường nào. Cũng như bao sinh viên chờ việc, có lúc Nga rơi vào trạng thái bế tắc, mệt mỏi, buồn chán. Những dòng status trên Face, những lời tâm sự đầy bi nản của cô sinh viên vốn đầy nhiệt huyết, khiến chính những thầy cô giáo cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng em đã đứng dậy, từ bỏ ước mơ làm cô giáo trung học phổ thông để bước vào cuộc sống. Nga lăn lộn với cuộc mưu sinh bằng bất cứ công việc gì có thể, bán hàng, làm gia sư, làm cộng tác viên cho các báo đài địa phương. Trong 2 năm, Nga bươn trải biết bao công việc, nhưng trong lòng em vẫn nuôi niềm tin sẽ tìm được một công việc phù hợp và ổn định. Bật tin một thời gian, giờ gặp lại Nga đã là phóng viên đài truyền hình. Nga chia sẻ trong niềm vui. Chờ việc mệt mỏi lắm các bạn ạ. Những lúc ấy mình luôn nghĩ đến những bài học nói về niềm tin của các thầy cô, nên gặp việc gì mình cũng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chính những công việc đó đã giúp mình một lần nữa học được nhiều kỹ năng sống cần thiết. Mình hiểu rằng cuộc sống không nhiều màu hồng, nên đừng để bản thân phải chờ đợi điều gì, mà ngay từ đầu tự mình phải lao vào cuộc sống. Cứ làm đi, làm bất cứ việc gì mà bản thân có thể làm, rồi thành công sẽ đến. Bởi một công việc chân chính, dù tầm thường đến đâu, cũng đều có thể trở thành thầy của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết về bạn Đinh Thị Hằng Nga quả thực đã tiếp sức nghị lực, sự vươn lên mạnh mẽ cho các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên nói chung, sinh viên đang theo học năm cuối nói riêng. Bài viết cũng thay cho lời kết của những người làm chuyên mục Alo Sinh Viên suốt một năm qua, chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Duy Thưởng, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, học tập tốt và luôn ủng hộ cho chuyên mục của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Alo Sinh Viên số đầu tiên của năm mới 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của nội dung Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sửa đổi bổ sung pháp luật về công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo và pháp luật có liên quan, đẩy mạnh việc phân cấp giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của bộ, ngành về chính quyền địa phương quản lý. Bộ chỉ thực hiện chủ quản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ và những đơn vị trọng điểm chuyên sâu. Ra soát hoàn thiện quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước và từng địa phương, chuyển từ quy hoạch theo đơn vị hành chính sang quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, nhu cầu của xã hội và thị trường. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, tiêu chí phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị theo ngành, lĩnh vực, hệ thống tiêu chuẩn chức danh những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế hàng năm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại kết quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tài chính các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo lãng phí, quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập, hình thành các tổ chức kiểm định, đánh giá độc lập về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực. 8. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Các cấp ủy và tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành quy định về vai trò và chức năng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức thực hiện: 1. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện nghị quyết, tăng cường giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đối với việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình kế hoạch hành động, thực hiện nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị. 3. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, kết quả thực hiện nghị quyết. 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát thực hiện nghị quyết. 5. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh, từ ngày 24 tháng 12 trời giảm mây, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ, vùng núi từ 9 đến 11 độ. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-18 độ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét đậm, nhiệt độ không khí từ 11-17 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ từ 13-18 độ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11-17 độ.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy, nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334, đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Chị mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.